Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ bốn mùa phục sinh, lễ thánh Nereo và thánh Achilleo tử đạo, lễ thánh Pancrazio tử đạo, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan chương 13 từ câu 16 đến câu 20. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, người thợ gầy thức giấc rất sớm. Anh ta quyết định chuẩn bị căn sườn nhỏ của anh cho tươm tất, rồi vào phòng khách chờ đợi, cho bằng được người khách quý. Người khách đó không ai khác hơn là chính Chúa, bởi vì tối qua trong giấc mơ, Ngài đã hiện ra và báo cho anh biết Ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm nay. Người thợ gầy ngồi chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi những tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được tiếng gõ cửa. Lòng anh hồi hộp sung sướng. Hẳn là Chúa đến, anh ra mở cửa. Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa, mà là người phát thư. Sáng hôm đó là một ngày cuối đông. Cái lạnh đã khiến mặt mỗi người phát thư đỏ như gấc. Người thợ gầy không nỡ để nhân viên bưu điện run lẩy bẩy ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm, người phát thư đứng dậy, cảm ơn và tiếp tục công việc. Người thợ gầy lại vào phòng khách và chờ đợi Chúa. Nhìn qua cửa sổ, anh ta thấy một em bé đang khóc sướt mướt trước cửa nhà mình. Anh gọi nó lại và hỏi cớ sự. Nó mếu máo cho biết là đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ gầy ấy lấy bút ra viết lại vài chữ, để lại trên bàn, báo cho người khách quý biết mình đã đi ra ngoài. Nhưng tìm đường dẫn đưa bé đi về nhà đâu phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Mãi đến chiều tối, anh mới tìm ra nhà của đứa bé, và khi anh trở lại về nhà, thì đường phố đã lên đèn. Vừa bước tới gần nhà, anh đã thấy có một người đang đợi anh. Nhưng đó không phải là Chúa, mà là một người đàn bà với dáng vẻ tiều tụy. Bà cho biết, đứa con của bà đang ốm nặng, và bà không thể chợp mắt suốt đêm ngày. Nghe thế, người thợ gầy lại hối hả đem cả mẹ con vào nhà để chăm sóc, nhất là cho đứa bé. Sau khi đã dọn chỗ cho cả hai mẹ con trong nhà, nửa đêm anh mới xong, anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ. Thế là một ngày đã qua mà chú vẫn chưa đến thăm anh. Nhưng đột nhiên trong giấc ngủ, người thợ gầy nghe tiếng chú nói với anh. Cảm ơn con đã dọn trà nóng cho ta uống. Cảm ơn con đã dẫn đường cho ta về nhà. Cảm ơn con đã chăm sóc ủi an ta. Cảm ơn con đã tiếp đón ta ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, Chúa đến với người thợ gầy có từng dáng vẻ của phận người trong cuộc sống. Họ là những người mà Chúa gửi đến cho anh ta. Hành động hiếu khách của anh đã làm Chúa hài lòng và cảm kích. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỏ lòng hiếu khách để đón nhận những kẻ Chúa sai đến với mình. Trong khung cảnh bữa tiệc ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông bài học yêu thương và phục vụ, Chúa Giêsu dạy tiếp một bài học mà rất cần cho các Kitô hữu. Bài học ấy là: hãy biết đón nhận những kẻ Chúa sai đến với mình. Như Chúa nói, ai đón nhận kẻ thầy sai là đón nhận thầy, và ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, người Kitô hữu gia nhập một cộng đoàn gồm những anh chị em mới trong Đức Kitô và những người lãnh đạo thay mặt Chúa hướng dẫn mình. Đó là những người Chúa sai đến với mình và Chúa muốn mình đón nhận. Chúng ta tự hỏi, tôi đã đón nhận anh chị em mình như thế nào? Tôi có luôn vui vẻ đón nhận sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm hướng dẫn tôi không? Đón tiếp hay tiếp nhận, đòi hỏi tôi phải hy sinh thời giờ, công việc và có khi cả tiền bạc nữa. Không muốn hy sinh những thứ đó là không phải là sự tiếp đón nhiệt tình, hoặc là đón tiếp khách thờ ơ lãnh đạm. Ước gì mỗi Kitô hữu cũng biết bắt chước gương người thợ gầy trong câu chuyện trên để sẵn sàng hy sinh thời gian và sức lực mà đón tiếp những người Chúa gửi đến trong sự chân thành và vui tươi. Amen.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Bản tin sáng thứ Năm ngày 12 tháng 5 năm 2022 gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày các ông bà và người cao niên lần thứ hai. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủng viện Thánh Chu Xe Hà Nội trao tác vụ đọc sách và giúp lễ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha họp với các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày các ông bà và người cao niên lần thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi những người cao niên vượt thắng quan niệm xã hội coi người già là đồ phế thải và hãy sống tuổi già trong tinh thần tích cực, xác tín, đó là một phúc lành của Chúa. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 10 tháng 5 để chuẩn bị cho ngày thế giới lần thứ hai các ông bà và người cao niên sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 24 tháng 7 tới đây với chủ đề Trong tuổi già họ còn mang lại hoa trái, một câu trích từ Thánh Vịnh 92. Đức Thánh Cha nhận xét, Thánh Vịnh này ghi dấu sự hiện diện của Chúa trong các giai đoạn của cuộc sống, mời gọi chúng ta tiếp tục hy vọng. Khi tuổi già đến và mái tóc bạc, Chúa sẽ còn ban cho chúng ta sự sống và sẽ không để sự ác đè bẹp. Khi tín thác nơi Chúa, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để gia tăng chúc tụng Chúa, và chúng ta sẽ khám phá thấy rằng trở nên già nua không phải chỉ là sự suy thoái tự nhiên của cơ thể, hoặc trải qua thời gian không thể tránh được, nhưng là hồng ân trường thọ. Tuổi già không phải là một bản án, nhưng là một phúc lành. Vì vậy, chúng ta phải chăm sóc bản thân và học cách sống tuổi già tích cực, cả về phương diện tâm linh, vun trồng đời sống nội tâm qua việc chăm chỉ đọc lời Chúa, cầu nguyện hàng ngày, năng lãnh nhận các bí tích và tham gia phụng vụ. Và cùng với tương quan với Chúa, có tương quan với tha nhân, nhất là gia đình, các con cháu, cống hiến cho họ tình yêu thương đầy ân cần của chúng ta, cũng như đối với những người nghèo khổ, trở nên những người gần gũi với họ bằng cách giúp đỡ cụ thể và bằng lời cầu nguyện. Tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta cảm thấy mình không chỉ là những khách bàng quan trong kịch trường thế giới, không phải chỉ đứng ở cửa sổ mà nhìn. Đức Thánh Cha xác tín, tuổi già không phải là một thời gian vô ích, trong đó chúng ta rút lui, rút mái chèo lên thuyền, nhưng là một thời kỳ còn sinh hoa trái, có một sứ mạng mới đang chờ đợi và mời gọi chúng ta hướng nhìn về tương lai. Sự nhạy cảm đặc biệt của người già chúng ta đối với sự quan tâm, những ý tưởng và tình cảm làm cho chúng ta nhân bản hơn, phải tái trở thành một ơn gọi của bao nhiêu người, và đó là một sự lựa chọn yêu thương của người già đối với các thế hệ trẻ. Hỡi những ông bà và người cao niên quý mến, đó là đóng góp của chúng ta cho cuộc cách mạng dịu dàng, một cuộc cách mạng tâm linh và không võ khí mà tôi mời gọi anh chị em trở thành những nhân vật chính. Trong phần kế tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha gợi ý một số lãnh vực mà người già có thể dấn thân giúp đỡ như trước những cuộc khủng hoảng hiện nay như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine và những thứ dịch khác. Chúng ta có trách nhiệm lớn dạy cho những người nam nữ thời nay nhìn tha nhân với cùng cái nhìn thông cảm và dịu dàng, như khi chúng ta nói với các cháu của chúng ta. Ngày nay, chúng ta có thể dạy về cách sống an bình và quan tâm đến những người yếu nhất. Cần giúp thế giới ý thức rằng chúng ta không thể tự cứu thoát mình. Hạnh phúc là chiếc bánh ta cùng ăn. Chúng ta hãy làm chứng điều đó cho mọi người, nuôi ảo tưởng, tìm được sự thành đạt bản thân và thành công bằng con đường đối nghịch. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Sáng thứ Ba ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại phân khoa thần học thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ đọc sách cho quý thầy thần 1 và tác vụ giúp lễ cho quý thầy thần 2 tại nhà nguyện của đại chủng viện. Đồng tế trong thánh lễ có sự hiện diện của cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quế, cha phó giám đốc quý cha giáo, cùng toàn thể quý thầy chủng sinh của Đại chủng viện. Trong bài giảng thánh lễ, Tích Tổng Giám mục quảng diễn lời Chúa với điểm nhấn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Tích Tổng Giám mục khích lệ quý thầy chủng sinh hãy nhìn lại ơn gọi của mình từ khi vào chủng viện đến nay, khởi đầu là một khối đá xù xì, nhưng qua thời gian, với ơn Chúa Thánh Thần, sự hướng dẫn của quý cha giáo, quý thầy có thể trở thành một tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa nếu biết nỗ lực cộng tác hết mình với ơn Chúa. Tiếp đó, Tiếp Tổng Giám mục đã chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của việc lãnh nhận tác vụ giúp lễ và đọc sách. Ngài nhắn nhủ, mặc dù hai tác vụ đọc sách và giúp lễ hiện nay không được coi là chức thánh, tuy nhiên, đây vẫn là một điều giáo luật đòi buộc các ứng viên trước khi tiến tới chức phó tế. Việc lãnh nhận hai tác vụ này giúp người lãnh nhận ý thức đây là nhiệm vụ được giáo hội ủy thác, nên phải làm nhân danh giáo hội. Sau bài giảng là nghi thức trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các ứng viên. Quý cha chủ nhiệm mỗi lớp đã xướng tên các thầy sắp được lãnh nhận tác vụ. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Giuse trao sách thánh cho quý thầy lãnh tác vụ đọc sách, rồi trao bình đựng bình thánh cho quý thầy lãnh tác vụ giúp lễ. Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội kết thúc trong niềm vui của Tổng giáo phận. Tin Vatican, Đức Thánh Cha họp với các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp với các vị lãnh đạo các cơ quan Tòa Thánh để bàn về việc áp dụng tông hiến mới các con hay loan báo tin mừng. Đức cha Marco Malino, Tổng thư ký Hội đồng Cố vấn của Đức Thánh Cha cho biết, tông hiến mới đã được công bố vào ngày 19 tháng 3 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mùng 5 tháng 6 tới đây. Hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập một ban để soạn thảo quy luật tổng quát mới về giáo triều Roma để áp dụng cụ thể tông hiến mới ban hành. Mặt khác, tất cả các cơ quan tòa thánh cũng chuẩn bị thích ứng quy chế của mình. Tông hiến mới thay thế tông hiến cũ, Mục tử Nhân lành, do Đức Thánh Cha John Paul thứ hai ban hành hồi tháng 6 năm 1988.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Tìm hiểu nguyên nhân của sự nổi loạn nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Chúng tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền đứng trên con cái, cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn, nghĩa là không chấp nhận quyền bính của cha mẹ? Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng, nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính, hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ, không phải vì cha mẹ quá độc tài, cho bằng, vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trên đây của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó, là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Đây có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý khi thể hiện quyền bính đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn của con cái còn có nhiều nguyên nhân khác, như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do và nhất là cách nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền bính nơi giới trẻ. Khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa, chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù, làm sao con cái có thể chấp nhận quyền bính của cha mẹ, mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện chúng trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức. Bàn đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền bính của cha mẹ, chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. Khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác, đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tình dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối, nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt, để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực và cuối cùng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của cha mẹ vậy. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Marcel trên đây. Người trẻ nói chung không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, cho bằng chống lại cha mẹ vì họ không thực thi quyền bính hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Ngày nay, dù không phải sống trong một xã hội thịnh vượng, cha mẹ Việt Nam hẳn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Ảnh hưởng của những rác rưởi kinh tế thị trường được du nhập một cách bừa bãi vào đất nước, khiến cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ trở nên khó khăn. Nhưng khó khăn chứ không phải không thực thi được. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thưởng phạt vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thưởng phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện của tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. Quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận và uy tín của cha mẹ gia tăng không do số lượng mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động, mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nghe người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nuông chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình yêu đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, Trong mục hiệu đề sống đức tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài
Linh Đạo Tông Đồ.
Kính thưa quý vị khán giả, có gì khác biệt giữa một nữ tu phục vụ một bệnh nhân ở một bệnh viện với một cô y tá cùng làm chung một công tác? Tại sao việc làm của người nữ tu mang danh là việc tông đồ, còn cô y tá thì không? Vấn nạn này cho thấy rằng một công tác mang tên là tông đồ không do bản chất của công việc cho bằng do động lực và tinh thần khi thi hành công tác. Nói khác đi, căn bản của vấn đề nằm ở linh đạo. Linh đạo tông đồ là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa của cái từ tông đồ theo Tân Ước. Tông đồ là gì? Từ ngữ tông đồ trong tiếng Hán Việt nói lên ý tưởng của người môn đệ của Chúa Kitô, nhóm 12 người được tuyển chọn từ số các môn đệ. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ Hy Lạp, cái danh từ Apostolos thì bao hàm một ý tưởng khác, đó là sứ giả, người được phái cử, được sai đi. Trong Tân Ước, động từ apostolo mang tầm mức rất là rộng rãi, bởi vì áp dụng cho cả Đức Kitô nữa, đến đã được Chúa Cha phái đến trần gian, Gioan 10:36. Và sau khi phục sinh, Chúa Kitô lại phái các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Gioan 20:21. Khi chuyển dịch Tân Ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin, những cụm từ apostolo, apostolos có khi mang nghĩa chuyên môn được chuyển âm thành apostolos, ám chỉ những chứng nhân ưu tuyển cho Chúa phục sinh và lãnh đạo hội thánh, nghĩa là nhóm 12 cộng thêm thánh Phaolô. Có khi mang nghĩa chung và được dịch thành missio hay là missus. Vấn đề chuyển đổi sang tiếng Việt là càng phức tạp hơn nữa. Apostolos, apostolatus được dịch là tông đồ, sứ đồ, còn missus, missio được dịch là thử sai, truyền giáo, sứ vụ, sứ mạng. Có mối liên hệ nào giữa đời sống tu sĩ với tông đồ truyền giáo hay không? Nếu hiểu tiếng tông đồ theo nghĩa chuyên môn, thì như đã nói trước đây, các tu sĩ đã hiểu thuật ngữ đời sống tông đồ theo nhiều nghĩa. Các đăng sĩ hiểu là từ bỏ thế gian để đi theo Chúa, từ bỏ tài sản riêng để gia nhập cộng đoàn các môn đệ. Các tăng sĩ thì hiểu là sống đồng tâm nhất trí trong cộng đoàn, còn các khất sĩ thì hiểu là rao giảng tin mừng trong tư thế sứ thoát. Có nếu hiểu missio theo như là truyền giáo, thì trong quá khứ ít khi các tu sĩ nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ với ân gọi của mình. May thay, nhớ đến cuộc trở về với nền tảng Kinh Thánh, Thần Học đã nêu bật mối liên hệ chặt chẽ giữa hai ý niệm thánh hiến và sai đi ngay từ trong Cựu Ước. Thực vậy, Thiên Chúa đã tuyển chọn thánh hóa một người nào đó bởi vì Ngài muốn trao cho họ một sứ phạm. Điều này rất rõ rệt nơi trình thuật về ân gọi của ngôn sứ. Được sang Tân Ước, ý tưởng này được nổi bật ở nơi Đức Kitô được thánh hiến và phái đến trần gian để thực hiện ơn cứu độ, Gioan 10:36. Hội thánh cũng đánh nhận ân gọi tương tự, nghĩa là một đoàn dân được thánh hóa tuyển chọn và được sai đi loan báo tin mừng cho nhân loại. Điều này dĩ nhiên cũng được áp dụng cho các tu sĩ nữa. Thực vậy, bố cục của tân ước Vita Consecrata được phân phối dựa theo ba chủ đề: Consecratio, Communio, Missio, thánh hiến, hiệp thông, sứ vụ. Muốn nêu bật rằng tất cả các dòng tu đều mang chủ kích sứ vụ, cũng tương tự như là chủ kích thánh hiến và chủ kích hiệp thông. Nói một cách khác, tất cả các dòng tu đều mang chủ kích chiêm nghiệm và chủ kích tâm đồ truyền giáo, tuy với những hình thức đa dạng của nó. Mối liên hệ mật thiết giữa thánh hiến và sứ vụ dựa theo khuôn mẫu của Đức Kitô, đó là Chúa Cha thánh hiến và sai đến trần gian, được Tông huấn Vita Consecrata giải thích các số 22 và 72. Sứ mạng của các tu sĩ. Nói một cách cụ thể hơn, sứ mạng của các tu sĩ là làm chứng tá cho Đức Kitô. Đây chính là trọng tâm của truyền giáo. Thực vậy, việc truyền giáo không phải là tuyên truyền cho một ý thức hệ hay một triết thuyết, mà là rao truyền Đức Kitô. Làm cách nào để cho người ta tiếp xúc được với Đức Kitô? Chắc hẳn không phải chỉ bằng đạo lý, nhưng là bằng mẫu gương sống động. Đây chính là sứ mạng của các tu sĩ. Họ càng trở nên giống Chúa Kitô bao nhiêu, thì họ càng làm cho Chúa hiện diện ở giữa trần thế bấy nhiêu. Do đó, các tu sĩ làm chứng tá cho Chúa Kitô bằng chính cuộc sống của mình, khi mà họ họa lại cuộc sống của Chúa bằng việc thực hành ba lời khuyên phúc âm. Dù sao đi nữa, trước khi nói tới việc phúc âm hóa thế giới, các tu sĩ cần phải phúc âm hóa chính bản thân mình, nghĩa là để cho con tim của mình được hoàn toàn chinh phục bởi lời Chúa, hoàn toàn tâm phục ý Chúa, dâng hiến trọn đời để phục sự Chúa, ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của Thánh Linh. Một khi con tim của các tu sĩ đã được tình yêu Chúa chiếm đoạt, thì nó cũng muốn mở rộng đến những người mà Thiên Chúa đã ôm ấp cứu chuộc, khởi đầu từ cộng đoàn tu trì, nơi mà các con tim đã được hòa giải, chấp nhận lẫn nhau như là những phần tử của một gia đình. Dựa theo tông huấn Vita Consecrata, chúng ta có thể kê ra một vài đặc điểm của sứ mạng các tu sĩ như thế này. Như vừa nói, sứ mạng chính yếu của các tu sĩ là làm cho Chúa Kitô hiện diện trong cuộc sống hôm nay nhờ việc trở nên giống Chúa qua việc thực hành các lời khuyên phúc âm. Sứ mạng của các tu sĩ vừa đồng nhất là vừa đa dạng, tùy theo đặc sản của mỗi dòng tu. Các dòng chiêm niệm cộng tác và sứ vụ bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh và làm chứng cho chiều kích siêu việt của Kitô giáo. Các dòng hoạt động thì cộng tác và sứ mạng mở rộng nước Chúa qua các công tác bác ái, công bố tin mừng, giáo dục, muốn đối với người nghèo, chăm sóc các bệnh nhân, thăng tiến nhân phẩm. Việc thi hành sứ vụ đòi hỏi một linh đạo được mang tên nhiều cách khác nhau, hoặc là linh đạo phục vụ, đòi hỏi sự khiêm tốn, nhẫn nhục hy sinh theo gương Chúa Kitô quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, hay là linh đạo cho đi không tính toán theo gương của cô Maria đổ bình dầu quý ở trên chân của Chúa. Sứ mạng của các tu sĩ không thể nào chỉ được đo lường qua các công tác đã thực hiện, bởi vì họ còn giữ một vai trò cao hơn các thực tại của trần thế. Họ đã nhận được ơn gọi ngôn sứ làm chứng tá cho những giá trị vĩnh hằng vừa lên trên các giá trị thế tạng. Điều này được tông huấn Vita Consecrata khai triển ở các số 73 và 84-86. Theo gương ngôn sứ Elia, các tu sĩ được mời gọi xuống thân bởi với Thiên Chúa như người tri âm, để rồi được lệnh nhiệt thành kêu đến thôi thúc họ ra đi bảo vệ lòng tôn sùng tin tuyển dành cho Thiên Chúa, cũng như tranh đấu bảo vệ công bình xã hội. Chúng ta hãy đọc lại số 73. Đời Thánh Hiến lãnh nhận sứ mạng ngôn sứ là nhắc nhở và phục vụ ý định của Thiên Chúa đối với loài người, như được Chính Thánh loan báo và như việc chăm chú đọc dấu chỉ của hoạt động Chúa Căn Phòng trong lịch sử cho thấy. Đó là kế hoạch của một nhân loại được cứu thoát và giải hòa. Để chú toàn nhiệm vụ đó, những người tận hiến phải có một kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa và ý thức được các thách đố của thời đại mình, khám phá ra ý nghĩa thần học sâu xa của chúng, nhờ biết biện phân với sự trợ lực của thần khí. Thật vậy, trong những biến cố lịch sử, thực ẩn giấu tiếng Thiên Chúa mời gọi làm việc theo ý định của người, bằng việc quan tâm một cách năng động và hữu hiệu tới những vấn đề của thời đại chúng ta. Số 84. Các nghị phụ tại thời hội đồng giáo mục đã nhấn mạnh nhiều đến tính ngôn sứ của đời Thánh Hiến, được trình bày như là một cách tham gia đặc biệt vào chức vụ ngôn sứ của Đức Kitô mà Thánh Thần ban cho toàn thể dân Thiên Chúa. Tính ngôn sứ đó gắn liền với đời Thánh Hiến, bởi lẽ nó thúc bách bước theo Chúa Kitô cho đến cùng và được kêu mời dân thân thi hành sứ mạng đặc thù của người tận hiến. Công đồng Vatican II công nhận đời Thánh Hiến có phận sự làm dấu chỉ chứng tá của tính ngôn sứ về vị thế tối thượng của Thiên Chúa và của những giá trị tin mừng trong đời sống Kitô hữu. Chính do vị thế trời vượt đó, không có gì đáng kể hơn là mối tình dành cho Đức Kitô và cho những người nghèo mà Đức Kitô đang sống trong họ. Truyền thống giáo phụ đã nhìn nhận nơi ông Elia, vị ngôn sứ can trường và bản hữu của Thiên Chúa, khuôn mặt của đời đàn tu. Ông Elia sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Ông chiêm ngưỡng Thiên Chúa đi ngang qua trong thinh lặng. Ông chuyển cầu cho toàn dân và can đảm công bố thánh ý của người. Ông đấu tranh cho quyền lợi của Thiên Chúa và đứng ra bảo vệ những người nghèo chống lại người quyền thế. Trong lịch sử giáo hội, bên cạnh những Kitô hữu khác, vẫn luôn có những người nam nữ tận hiến cho Thiên Chúa, như đặt ân điển của thần khí, thi hành các vụ mưu sứ chân chính, khi họ nhân danh Thiên Chúa để nói cho mọi người và cho cả những mục tử trong xã hội nữa. Lời mưu sứ chân chính đến từ nơi Thiên Chúa, nhờ sống trong tình thân với Thiên Chúa, chăm chú lắng nghe lời Chúa trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử. Mưu sứ cảm thấy trong lòng mình sôi sục niềm đam mê đối với vẻ thánh thiện của Thiên Chúa. Và sau khi đã đón nhận lời Chúa trong đối thoại và cầu nguyện, mưu sứ công bố lời đó bằng cuộc sống của mình, trên môi miệng và bằng hành động của mình. Họ trở thành phát ngôn viên của Thiên Chúa chống lại sự dữ và tội lỗi.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có con rùa già sống nhiều năm trong cái hồ nước nhỏ. Một hôm, có đôi ngỗng đi lang thang tìm thức ăn, nên đã gặp được rùa, và chúng kết tình thân hữu. Chú ngỗng khoe với rùa: "Này bác rùa, chúng tôi ở trên ngọn núi cao, trong một động chứa đầy vàng. Đó thật là một nơi ở lý tưởng và thích thú. Bác có muốn đi tới đó với chúng tôi không?" Rùa băn khoăn nói: "Tôi già rồi, chiếc mai trên lưng lại nặng nề, làm sao có thể đi đến đó được?" Ngỗng nhanh nhảu đề nghị: "Nếu bác chịu ngậm miệng không nói lời nào, chúng tôi sẽ đưa bác đến nơi." Rùa ta đồng ý ngay và nói: "Được rồi, tôi hứa sẽ ngậm chắc miệng mồm, hãy đưa tôi đi đến động vàng." Ngỗng cho bác rùa ngậm một cây gậy dài. Hai con ngỗng tha hai đầu gậy và bay lên không trung. Chợt mấy đứa bé ở dưới đất thấy cảnh rùa bay cùng với ngỗng thì thích thú la lên: "Các bạn ơi, ra xem hai con ngỗng bay cùng con rùa trên cây gậy nè." Nghe vậy, rùa ta thầm nghĩ: "Tụi nhóc con này quá hỗn láo. Bọn ngỗng tha ta đi đâu thì có dính dáng gì tới tụi bay mà phải la lối." Rùa vừa mở miệng định quát mắng bọn trẻ, thì cây gậy và nó bị rơi mạnh xuống đất, khiến chiếc mai vỡ ra làm hai mảnh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên cho ta bài học thật ý nghĩa. Chú rùa đã tự hại mình vì tật nóng nảy không kiềm chế được bản thân. Người ta thường nói, thắng được vạn quân cũng không bằng thắng được chính mình. trước khi chế ngự được thiên nhiên vũ trụ, thu phục được lòng người, ta phải làm chủ chính mình với những cảm xúc, suy nghĩ và lời nói. Trong cuộc sống, biết bao tổn thương nảy sinh từ lời nói. Điều này cho thấy lời ăn tiếng nói có tầm quan trọng hàng đầu, là tiêu chuẩn để đánh giá nhân cách con người. Lời nói chứa đựng tâm tư, tình cảm, đạo đức, là nét duyên dáng của con người. Chim khôn kêu tiếng rãnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Ngôn sứ Isaiah hết lời ca tụng Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng nên con người cao quý hơn các loài thụ tạo, vì có ngôn ngữ để giao tiếp. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Tiếc thay, loài người đã sa ngã, đã dùng lời nói để mắng nhiếc phỉ nhổ chính đấng đã tạo tác nên con người. Vì thế, loài người đã phải chịu nhiều đau khổ và phải chết. Trong hành trình lên Jerusalem, dân chúng thờ ơ không đón tiếp Đức Giêsu. Thấy thế, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan liền đến nói: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Đức Giêsu liền quay lại trách mắng các ông hành động nóng nảy. Lịch sử nhân loại cho thấy bao nhiêu người đã chết vì miệng lưỡi gian dối điêu ngoa. Chính ngôn sứ Gioan Tẩy Giả đã chết vì một lời hứa ngông cuồng của bạo chúa Herode. Ông đã hứa cho con gái bà Herodia bất cứ thứ gì cô muốn, vì cô đã nhảy múa làm đẹp lòng ông và thực khách trong buổi dạ tiệc. Lời hứa của ông quả là đã trúng kế độc của người vợ lăng loàn. Bà đã xúi cô con gái xin ông cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Vì vị ngôn sứ đã nói lên sự thật về tội lỗi xấu xa của bà với Herode. Làm chủ chính mình trước hết là làm chủ lời ăn tiếng nói. Tác giả sách Huấn Ca khuyên chúng ta phải biết phân định phải trái, phải cương quyết tự chủ, đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước, như một tên tội lỗi lật lọng. Hãy giữ vững sắc tín của mình, và lời nói phải trước sau như một. Hãy mau mắn nghe, nhưng thong thả hãy trả lời. Thánh Gia-cô-bê tông đồ là người rất thực tế. Ngài khuyên chúng ta phải kiềm chế miệng lưỡi. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Muốn làm chủ được lời nói, trước hết phải biết kiềm chế miệng lưỡi. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm chủ chính mình, trung thực trong lời nói và việc làm. Xin Chúa uốn nắn miệng lưỡi chúng con nên giống Chúa, để chúng con biết dùng lời nói ca ngợi tán dương tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa Đức Khiêm Nhu Tự Hạ, biết nói những lời yêu thương tha thứ, để xây dựng hòa khí với mọi người. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.